Chúng tôi ngừng lại một chút để kể mấy huynh đệ nghe. Ngày xưa có ai cũng phạm tội rất nặng mà đi tu trong tăng đoàn. Tội giết người không phải một người mà giết 999 người. Ai? Ngài Ương Quật Ma La. Quật Ma La không? Đại La hay Ma La? Ương Quật Ma La. Thì ngài nói hẳn dịch tên là ngài Vô Não. Thì ngài đã phạm tội giết người, và khi giết người như vậy á, với một cái lý do ban đầu là vì muốn cầu đạo, thì khi đến học với một ông thầy giỏi á, khi còn là thanh niên học đạo, thì ngài vốn là một người thanh niên có đạo đức, có khả năng, cho nên ông thầy rất thương, đem về nhà để mà kề cận chỉ dạy. Thì khi về nhà kề cận chỉ dạy, ngài cũng rất là hoan hỷ, đem cái công sức của mình hàng ngày để phục vụ gia đình của thầy của mình, để mà mong đổi lại thầy sẽ chỉ cho những cái điều tốt đẹp trên cái đường tu tập. Nhưng mà trong cái va chạm tại gia đình đó, thì một cái tình cảm đã nảy nở giữa vợ của thầy giáo và người học trò trẻ này. Và khi ông thầy đi vắng, thì bà vợ đã trẻ đã bày tỏ cái tình cảm đối với người học trò. Người học trò lúc đó vì chỉ một bề muốn cầu học đạo mà thôi, cho nên đã lễ độ từ chối. Nhưng cái tâm sân của người đàn bà khi mà không được thỏa mãn những cái điều mình thích, thì bà đã chuyển thành một cái tâm rất là độc ác. Bà đã coi như là xé nát y phục của mình, dò đầu bứt tai, cào lên mặt mày, và chờ khi ông chồng về. Ông chồng ngạc nhiên thì bà chỉ nói một câu lấp lửng đó, cái người đệ tử cưng của ông đó. Với cái câu lấp lửng như vậy thì mình nghe đúng là vì người đệ tử cưng không thỏa mãn cho bà, thành ra bà làm như vậy. Nhưng mà với ông chồng có hiểu như vậy không? Ông chồng lại nghĩ rằng người học trò đã xâm phạm người vợ của mình. Cho nên với cái tâm bị tổn thương, vì ghen hờn và bị tổn thương, cho nên ông đã trong đầu nảy ra một cái kế hại người học trò một cách rất là hiểm độc. Ông dịu dàng vào trong gặp người học trò và nói rằng: hôm giờ con về đây ở với thầy cô là để cầu học đạo, thì hôm nay thấy tư cách con rất là tốt, xứng đáng để học đạo rồi, thì bây giờ cần lễ vật. Và lễ vật đó chính là những ngón tay mà khi mà giết người để mà dâng lên làm lễ tế thần. Thì người học trò mới đầu phải đi giết người cảm thấy rằng ngại ngùng, nhưng mà vì đó là cái lễ vật cần thiết, cho nên ông cũng đã, chúa thanh niên đã mạnh dạn đi giết một người. Dĩ nhiên giết những người đầu rất là tâm lo sợ, nhưng mà dần dần thì nó quen. Cho nên là vì muốn cái việc học đạo được mau thành công, vì ông thầy đòi phải cái tràng hoa, khi giết người đó thì những cái ngón tay kết thành tràng hoa. Và cái tràng hoa đó có thể là 99 người hả? 100 người để kết thành tràng hoa, 1.000 cái ngón tay. Chúng tôi nhớ không rõ con số lắm. Thì với cái điều kiện như vậy và muốn học pháp sớm, thì ông đã mạnh dạn giết. Và dần dần trên cái con đường, người ta hay tin những cái người bị giết như vậy thì họ xa lánh những con đường vắng mà có bóng dáng của Ứng Quật Ma La. Và dần dần cái việc giết người càng ngày càng khó hơn. Thì cuối cùng chỉ cần một người nữa là có thể kết thúc cái lễ vật để mà học đạo. Thì ông chờ đợi rất là lâu, không thể tìm ra người để mà giết. Vì nếu ngày xưa có những người đi lẻ tẻ, những người bộ hành đi buôn bán lẻ tẻ, ông có thể canh ở trong rừng để mà giết. Thì dần dần họ đã đi thành nhóm, nhóm ít người thì cũng bị ông hại. Nhưng mà từ từ nhóm đông người có sự bảo vệ thì ông không làm gì được. thì bây giờ việc tìm một cái người nữa rất là khó khăn. Thì với cái tâm tham, ông khởi nghĩ muốn hoàn thành, thì chỉ có một người duy nhất vẫn không sợ mình, đó là mẹ mình. Cho nên ông quyết định về thăm mẹ, để ý định giết mẹ. Thì quý vị phải hiểu, trên đời này không có tội gì lớn bằng tội bất hiếu, mà nhất là bất hiếu với người mẹ. Tại người mẹ đối với đứa con là rất là nặng tình, nặng nghĩa và rất là ngọt ngào. Công cha, công mẹ như nhau, nhưng mà riêng cái sự ngọt ngào thì cái người mẹ đối với người con không thể nào kể hết công lao được. Cho nên người nào mà bất hiếu cho với mẹ thì cái tội đó sẽ là không thể, nghĩa là nó chấn động tam thiên đại thiên thế giới chứ không phải vừa. Cho nên khi lúc đó Đức Phật của người chấn động khi có một cái niệm ác của vô não hướng về mẹ mình. Và Đức Phật đã ra tay để độ cho vô não. Thì từ xa trên đường về gặp mẹ thì vô não đã thấy bóng dáng Đức Phật. Và chúng tôi xin tạm kết ở đây để đi vào cái đề mục của mình. Thì thay vì đi giết mẹ thì vô não đã rượt theo Đức Phật để giết. Dán Đức Phật đi rất khoan thai, nhưng mà vô não thì chạy hoài vẫn không bắt gặp được. Vô não phải la lên rằng: Sa môn, hãy dừng lại. Thì Đức Phật nói: ta dừng đã từ lâu, chỉ có ngươi là chưa có dừng cái nghiệp ác của ngươi thôi. Và với cái câu nhắc nhở đầy lòng từ bi và trí tuệ đó, vô não đã bừng tỉnh và sụp xuống sám hối quy y Đức Phật, và sau đó đã vào tăng đoàn xuất gia. Thì đối với vị khi hay tin mà vào tăng đoàn xuất gia như vậy thì sao? Mọi người có hoan hỷ không? Nợ cũ chưa hết, giết người mà giờ này chưa đền tội mà vào tăng đoàn là một cái hàng ngũ được tôn kính. Những người dân không chấp nhận, cho nên họ đã nêu lên cái nguyện vọng đó, và vua đã đến tận tăng đoàn để mà coi như nêu lên vấn đề này. Nhưng mà sau đó khi vua vốn là một người Phật tử thuần thành đến gặp Phật thì đã thấy được cái công hạnh của ngài vô não, và cũng thấy được cái sự hồi tâm của vô não, cũng như hôm nay vô não sẵn sàng chịu cái hậu quả là trên đường đi khất thực đá gạch ném, bao giờ khất thực về mình mẩy cũng máu me đầy rồi. Thì cái quả báo đã hiện tiền, mà vô não cũng rất là giữ tâm thanh tịnh, không khởi sân si. Cho nên cái chuyện độ cho nữ tặc này thì trong thời Đức Phật, những người phạm tội có những trường hợp đặc biệt Đức Phật cũng có độ, nhưng mà sau đó vua quan đều thấy là xứng đáng. Còn mình đôi khi làm mà không có nhìn xa thì nó sẽ mất đi cái uy tín trong tăng đoàn, có những thành phần bất hảo và sẽ làm giảm cái lòng kính tin của Phật tử. Thì mình phước đức chưa có mà lại tổn hại cho mình và cho người. Thứ chín, không được một mình lội nước, một mình vào làng xóm, một mình ngủ lại, một mình đi sao. Khi nói một mình ngủ lại là ngủ lại một mình nơi nhà thế tục ở trong làng xóm. Khi đi đâu mà phải ngủ lại nhà thế tục, không bao giờ ngủ một mình. Quý vị nhớ một cái chi tiết này, Thức Swamana nhớ. Còn khi lội nước, tại sao vào làng xóm hay lội nước mà không được đi một mình? Lỡ có những cái tai nạn gì thì ai biết? Lội nước lỡ hụt chân, lỡ dột bẻ chết thì ai biết? Cho nên khi đi đường hầu như trong tăng đoàn là phải đi chung, cái quy cách chung là như vậy. Đi để có huynh, có đệ, có trước, có sau, chăm sóc cho nhau, không có bao giờ mà đi một mình. Cho nên ở đây chúng tôi cũng đã một lần nhắc vấn đề. Vì thế buổi chiều tối khi ra đóng cửa chùa, cũng không đi một mình, có huynh có đệ, để cho cái sự bảo hộ thanh tịnh cho mình tu tập được lâu dài. Còn nếu mình quá xông xáo thì đôi khi có những tai nạn xảy ra bất ngờ, nó không tốt. Cho nên cửa chùa buổi tối đóng cũng ít nhất là hai huynh đệ, ít nhất là hai huynh đệ, chứ không có bao giờ xông xáo ra chỗ vắng một mình hết. Vì những tai nạn có thể xảy ra mình không biết trước được. Giới thứ 10, nếu biết người nam có tâm ô nhiễm thì không được từ nơi người ấy nhận lấy thức ăn và những vật khác. Biết người ta có cái tâm ô nhiễm có nghĩa là người ta có tình có ý với mình, mà mình cứ trực tiếp tại nơi người đó để nhận thức ăn hay vật tặng, từ áo quần, tập vỡ, vân vân, cho mọi thứ mọi việc. Hay là có nhiều khi người ta quý, người ta cất cho một cái thất, một cái chùa, nhận không? Nếu biết đó là tâm nhiễm mô, không phải là sự tính tâm của một người thanh tịnh, mình không được nhận. Vì thưa quý vị, trong thời Đức Phật đã xảy ra có một chú thương gia trẻ buôn bán hàng ngày, tăng đoàn đi xuất thực, chú cũng có lòng cung kính để cúng dường. Thì một hôm trong ni đoàn đi xuất thực, chú thấy ở trong ni đoàn có một bóng dáng một vị xuất gia trẻ tuổi mà do nhân duyên chú rất là cảm mến. Và từ đó, dù vào thời kinh tế khó khăn, tăng đoàn khất thực buổi đói, đói bữa no, chính Đức Phật mà cũng có 3 tháng phải ăn lúa ngựa, đi khất thực không có cái cây, đi về bát không. Vậy mà cô ngày nào cũng bát đầy, thức ăn ngon, thức ăn bổ. Thì hóa ra chính là chú thương gia trẻ này đã có lòng quý mến và chăm sóc cô rất là kỹ. Thì nếu mình nhìn không sâu thì mình cho như vậy cũng là tốt, phước đức. Nhưng mà một thời gian sau, vì tâm của người thế gian đâu thể thanh tịnh, giao tiếp thường xuyên, cúng dường thường xuyên, thì với tâm tính toán của một người đời, một hôm trên đường đi xuất thực, chú đã ra nắm tay của cô thay gì nhỏ đó và nói rằng: thời gian vừa qua số tiền tôi cúng dường cho cô bằng với số tiền đủ để tôi làm một cái đám cưới, để cưới một cô vợ trẻ. Cho nên ngày hôm nay tôi quyết định bắt cô giữ lại để trở thành người quyến thuộc của tôi. Thì đó là một sự kiện đã xảy ra trong thời Đức Phật. Cho nên hôm nay khi giới chế ra là có xảy ra việc, Đức Phật mới chế giới. Thì hôm nay chúng ta cũng học từ bài học ngàn xưa đó, là đối với những người có cái tâm không thanh tịnh, không phải bình đẳng cúng dường mà có tình cảm riêng, chúng ta nên biết dừng và nên từ chối, để bảo vệ cho chuyện tu hành thanh tịnh của chúng ta được lâu dài.